Lời cầu chúc bình an của Chúa Giêsu, Cha Giuse Đào Nguyên Vũ giọng tên.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chủ nhật là một ngày nghỉ lễ, nên xem ra trung tâm thành phố có bầu khí rất là thanh bình, rất là nhẹ nhàng. Nhưng không chắc rằng mọi người trong số anh chị em chúng ta có được một tâm hồn an bình. Vì không có nghĩa là hễ mình sống trong một môi trường thanh bình thì ắt lòng mình sẽ cảm thấy bình an. Nếu có bình an vì mãn nguyện với cuộc sống thì cũng chưa chắc đó là bình an mà ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn ban tặng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể nhớ lại rằng lời cầu chúc bình an mà Chúa Giêsu trao cho các môn đệ là lời nói đầu tiên sau khi Chúa phục sinh từ cõi chết sống lại. Lời chúc bình an xóa tan những âu lo và xáo trộn của các môn đệ. Và hành động cụ thể của bình an đó là lòng tha thứ Thiên Chúa tuôn đổ chan chứa trong cộng đoàn các môn đệ. Sau khi các môn đệ tản mát vì hoảng sợ trước cuộc tra tấn và xét xử mà dân bấy giờ dành cho Chúa của các môn đệ, thì các ông bất an và bấn loạn. Chúa không đến để quở trách, để bơi móc, để chì chiết, để đè gánh nặng của quá khứ lên cuộc đời vốn dĩ đong đầy âu lo của các môn đệ. Nhưng Chúa đến, Chúa trao ban bình an, Chúa tha thứ cho các môn đệ vì những khoảnh khắc của quá khứ. Chính vì ơn tha thứ đó mà bình an của Chúa mới vững bền qua muôn thế hệ. Chính vì được Thiên Chúa tha thứ mà sự tha thứ xuất phát từ lòng thương xót vô điều kiện đó, mà ngay cả giữa cảnh bộn bề của cuộc sống, chúng ta vẫn có thể đón nhận và cảm nhận được bình an của Chúa. Bình an xuất phát từ cảm nhận ở bên trong, chứ không phải từ những lý do ngoại tại vun xén ở bên ngoài. Chỉ có bình an đó mới dẫn chúng ta trong từng ngày sống đi về đến ngày sau hệ. Và để có thể cảm nghiệm được bình an đó, Chúa Giêsu muốn nhắc nhớ các môn đệ và mỗi người chúng ta, khi Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha thì Đấng Paracletos, Đấng trợ giúp, Đấng đồng hành từ Thiên Chúa sẽ xuống để ở với chúng ta, để giúp cho chúng ta không ngừng nhận ra lời tình yêu của Chúa vang lên từng ngày trong từng tấm lòng. Không có lời của Chúa, chúng ta không tìm kiếm được ủi an. Không có lời của Chúa, chúng ta không thấy được ánh sáng phía trước. Bởi vì có những lúc cuộc đời tăm tối ngay giữa ban ngày, có những mảnh đời tăm tối ở ngay giữa một ngôi nhà khang trang tráng lệ. Vì thế chúng ta cần có ơn của Chúa, và ơn đó không ngừng tuôn đổ tưới tắm trong cuộc đời chúng ta. Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận ra ơn đó, và cũng nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận ra tình trạng của hội thánh nguyên thủy, Thời sơ khai, sách Tông Đồ Công Vụ kể lại, tưởng chừng là bình an, nhưng mà cũng có xáo trộn. Cũng có những người mang danh các môn đệ, cũng có những người hiểu luật theo ý của họ, để rồi áp đặt cái sự hiểu biết của một vài cá nhân lên lối sống và nếp sống của người khác, mà ở đó chỉ dẫn người ta đến đau khổ nặng nề mà thôi. Nên sách Tông Đồ Công Vụ kể rõ, khi các môn đệ cảm nghiệm được sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, thì các ông dõng dạc tuyên bố: Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Quyết định cái gì? Quyết định giúp cho anh chị em sống một đời sống thanh bần nhẹ nhàng hơn, để anh chị em thấy những cái luật của con người chỉ nhằm giúp cho con người đạt tới sự viên mãn trong luật của Thiên Chúa, mà luật tối thượng là yêu thương. Vì thế mà thời các tông đồ và cộng đoàn sơ khởi chỉ có mấy điều phải giữ thôi, còn bây giờ thì rất nhiều điều phải giữ. Không phải hội thánh càng ngày càng khó khăn hơn, nhưng xã hội càng ngày càng đối diện với nhiều thách đố đánh cắp đức tin của chúng ta hơn. Vì vậy hội thánh cần phải gìn giữ, cần phải bảo vệ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chăm chăm dùng luật để bảo vệ một mình, thì luật sẽ trở nên gánh nặng cho đời mình và đời người. Còn nếu chúng ta có nhận định trong cầu nguyện với Chúa, xin ơn của Chúa giúp, xin Chúa hướng dẫn và sáng soi, thì lề luật trở nên một khí cụ để thanh tẩy chúng ta, để bảo bọc chúng ta. Chúng ta thấy rõ trong cuộc sống, có ơn Chúa, có Chúa, chúng ta cảm nghiệm và trải nghiệm rất khác. Còn nhìn lại 40, 41 năm qua mà trống vắng Thiên Chúa, chúng ta thấy cả một chuỗi lịch sử nặng nề. Với ơn Chúa, quá khứ dù có thế nào đi chăng nữa, tương lai dù có thế nào đi chăng nữa, Thiên Chúa ở với chúng ta trong giây phút hiện tại. Và nếu chúng ta sống trọn vẹn từng ngày sống với tình yêu Chúa ban, và để tình yêu đó tuôn đổ trong cuộc đời mình và chan chứa trong cuộc đời của người khác, thì mỗi một ngày sống chúng ta được bình an, chúng ta được niềm vui, chúng ta tiến về một tương lai mà Thánh Luca đã kể trong sách Khải Huyền. Khi đó đền thờ từ trời xuống chứ không phải mọc lên từ đất thấp nữa. Khi đó đền thờ chính là con chiên, chính là đấng cứu thế, chính là người mang lại niềm vui phục sinh cho mỗi người chúng ta. Để có được niềm vui trọn vẹn và viên mãn đó, xin Chúa giúp cho chúng ta biết trung tín, để trong từng ngày sống, trong từng hoàn cảnh sống, chúng ta tin tưởng có Chúa cùng sống với mỗi người chúng ta, để giúp chúng ta nâng đỡ đời sống của anh chị em mình. Amen.